quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 143 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 34. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai: lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Như chúng ta đã học về một trong những việc làm của xác thịt là bè đảng trong bài học trước. Tội bè đảng tưởng chừng chỉ là điều chỉ xảy ra đối với những đời sống chưa tiếp nhận Chúa. Vì khi con người không sống trong tình yêu thương thật sự, cùng với sự cạnh tranh vẫn thường hay đối diện trong cuộc sống hàng ngày, dễ khiến mối quan hệ với nhau trở nên phân rẽ. Khi điều này không được khắc phục sớm, thì từ sự phân rẽ giữa các cá nhân sẽ dễ dàng lan rộng ra nhiều người xung quanh. Khi đó sẽ phân hóa thành những phe nhóm, bè đảng là điều khó có thể tránh khỏi. Cũng vậy, mặc dù giữa cộng đồng cùng đức tin trong hội thánh, nhưng nếu như vẫn còn để sự phân rẽ, bất bình, tồn động mỗi khi xảy ra mâu thuẫn giữa con cái Chúa với nhau, thì theo nguyên tắc ấy, tội bè đảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong hội thánh. Vì vậy cho nên, mỗi tín hữu phải luôn cẩn thận để ý thức tránh xa nguy cơ dẫn đến sự cám dỗ này. Bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy sự tác hại rõ ràng hơn của tội bè đảng trong cộng đồng con dân Chúa. Tác hại không những vì đó là tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, song cá nhân của những người gây nên bè đảng đó còn phải gánh lấy những hậu quả thật đáng tiếc. Minh họa rõ ràng cho vấn đề này, chúng ta có thể nhìn thấy qua lịch sử của dân Israel, được ký thuật trong sách Dân Số Ký chương 16. Thực trạng đó đã xảy ra sau khi dân này được ông Môi-se dẫn ra khỏi đế quốc Ai Cập. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phân rẽ trong nội bộ tuyển dân Israel đến nỗi hình thành nên một phe đảng đứng đầu là ông Cô-rê, đó chính là sự đố kỵ. Cô-rê hiệp cùng những người ủng hộ mình vốn không chịu tôn trọng quyền lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông Môi-se và chức tế lễ của ông A-rôn. Hay nói cách khác, họ đã lên mình kiêu ngạo vì cho rằng mình cũng có khả năng để đứng vào thay thế vị trí của hai vị lãnh đạo thuộc linh này. Dân số ký chương 16, từ câu 1 đến câu 3, ký thuật câu chuyện đáng buồn này. Vả Cô-rê, con cháu của Giê-xê-a, cháu của Ke-hát, chích của Lê-vi, dục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-ben. Các người này với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, điều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: "Thôi đủ rồi, vì cả mọi chúng đều là thánh, và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va?" Dù rằng ông Môi-se đã hết lòng khuyên lơn, cũng như dùng những lời mạnh mẽ để nhắc nhở về sai phạm đang diễn ra trong đời sống của nhóm bè đảng này, ông chỉ thẳng cho Cô-rê cùng những người đang nổi loạn nhận biết thực trạng kiêu ngạo trong đời sống của họ, không trân quý địa vị được phục vụ trong đền tạm mà Đức Chúa Trời đã ban cho, xem thường chức vụ tế lễ của ông A-rôn. Đồng thời Môi-se còn chỉ ra tội lỗi mà họ đang phạm đó không phải với con người, bèn là cùng Đức Chúa Trời. Thế nhưng Cô-rê cùng những người thuộc về mình vẫn kiên quyết không thay đổi ý định, còn dùng những lời dối trá để đánh hạ uy tín của đầy tớ Đức Chúa Trời, dục lòng dân chúng đứng về phía mình. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: "Hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi?" Môi-se sai đòi Đa-thang và A-bi-ram, con trai Eliab, nhưng hai người đáp rằng: "Chúng tôi không lên đi đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đụng sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đụng sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân sự này ư? Chúng ta không lên đi đâu." Theo Dân số ký chương 16, từ câu 8 đến câu 14. Tình trạng tuyển dân Israel đang đứng trước một nguy cơ của sự hỗn loạn vì bè đảng của Cô-rê ngày càng trở nên hung hăng, không còn tôn trọng người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã lập nên để dẫn dắt họ, ngang nhiên chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời dù đã nhận được sự nhắc nhở của lãnh đạo thuộc linh của mình. Chính hành vi tội lỗi đó đã làm cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời nổi lên. Dù rằng Ngài yêu thương dân sự bằng tình yêu thiên thượng không chỉ ví sánh, nhưng Đức Chúa Trời thánh khiết thì không thể xem điều tội lỗi như là vô tội được. Vì vậy cho nên Ngài toan tiêu diệt dân sự này chỉ trong một khắc. Thế nhưng dưới sự khẩn nguyện của ông Môi-se thì Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự cơ hội để ăn năn. Và rồi những người vẫn kiên quyết cứng lòng đứng về bè đảng của Cô-rê đã phải đối diện với hình phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: "Hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va." Vừa khi Môi-se dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ. Đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng: "Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng?" Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Theo Dân số ký chương 16, từ câu 19 đến câu 35. Qua câu chuyện lịch sử đáng buồn này, Chúng ta thấy chỉ từ lòng kiêu ngạo mà những anh em vốn cùng đức tin này đã trở thành những tội nhân, gây nên sự phân rẽ, chẳng những chính mình gây nên bè đảng, mà còn lôi kéo theo nhiều người khác trong dân sự đứng vào cùng sự sai phạm với mình mà sa vào tội lỗi bè đảng. Tác hại của sai phạm này đem đến sự tổn hại lớn cho dân sự của Đức Chúa Trời, cũng như tổn hại cho chính đời sống của họ khi phải gánh chịu sự hình phạt thích ứng cho tội lỗi của mình. Bài học áp dụng. Nếu như bè đảng đã từng diễn ra trong chính tuyển dân Israel của Đức Chúa Trời khi xưa, thì đó cũng chính là nguy cơ mà Satan có thể dùng để cám dỗ con cái Chúa trong giai đoạn hiện tại. Vì vậy cho nên đây chính là một biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu hội thánh Galati cần phải cẩn trọng đề phòng và tránh khỏi. Nếu như trong bài học trước mỗi chúng ta đã nhìn thấy được phương cách cám dỗ của Satan là kéo chúng ta vào tội bè đảng, mà nguyên nhân ban đầu chính là sự phân rẽ, bất đồng trong hội thánh, thì bài học hôm nay cho chúng ta nhìn thấy hậu quả thật đau đớn của những người phạm tội này trong hội thánh của Chúa. Vì vậy cho nên, đâu là những nguy cơ dẫn đến tội bè đảng này trong hội thánh? Có thể nó đang được hình thành từ những mâu thuẫn, bất đồng hay sự phân rẽ giữa cá nhân nào đó. Xin Chúa cho mọi tín hữu mặc lấy tình yêu thương của Chúa Giê-xu để khỏa lấp và hàn gắn tất cả những mối quan hệ đổ vỡ đó, để làm nên sự hiệp một như ý muốn của Đức Chúa Trời. Có như vậy, không những chúng ta sẽ không rơi vào tội bè đảng, song còn trở nên một cộng đồng đức tin luôn yêu thương, hiệp một, làm vinh hiển danh Chúa giữa mọi người xung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 144 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông